Để mở đầu, chúng tôi xin thay mặt quý thính giả kính chào anh Trịnh Hữu Lộc, chuyên viên thế vụ ở trên đường dây bên kia. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào anh Phan Bách và xin kính chào quý thính giả của đài SBS Radio.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc đã trở lại với chương trình chúng tôi. Và trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ có rất tổng quát. Nếu quý vị muốn biết về trường hợp cá biệt thì xin nói chuyện với kế toán gia của quý vị hoặc là gọi cho sở thuế. Thưa anh, hôm nay chúng ta trình bày vấn đề gì ạ? Dạ.
Thưa anh, thì trong những cái chương trình vừa qua thì chúng tôi có trình bày về các vấn đề mà thuế khóa mà liên quan đến việc đầu tư. Thì hôm nay thì theo lời đề nghị của một thính giả ở Adelaide, chúng tôi sẽ chú trọng đến việc mà người ngoại quốc hoặc là người tạm trú được mua bất động sản ở Úc anh, tức là residential real estate. Dạ.
Dạ vâng, đề tài này cũng khá hấp dẫn đối với một số thính giả của SBS nữa. Như vậy thì thưa anh, trước hết xin anh cho biết sơ về hệ thống thuế khóa áp dụng như thế nào đây ạ?
Thưa anh, thì theo luật mới mà chính phủ vừa ban hành thì kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2015 thì những người nào gọi là ngoại quốc, tức là non-resident, foreign person, và những người mà tạm trú, tức là temporary resident, thì chỉ được giới hạn trong việc mua bất động sản đó anh, trong một số trường hợp mà thôi. Và trước khi mua phải nộp đơn xin và phải được chấp nhận thì mới được mua bất động sản tại Úc đó anh.
Dạ vâng, tại sao lại phải cần nộp đơn xin và có những điều kiện gì khác nữa không anh?
Thưa anh, thì theo sự hiểu biết của chúng tôi thì cái luật mà về đầu tư nước ngoài đó anh, đó là cũng có từ lâu, nhưng mà nó cũng cũng dễ dãi, do đó là cũng không có ai mà phải qua những cái thủ tục đồ rườm rà đó anh. Tuy nhiên thì nhằm mà giảm bớt cái sự gia tăng của cái của thị trường nhà cửa và giúp cho dân Úc có cái cơ hội mà để mua nhà đầu tiên, do đó thì chính phủ mới đưa ra những cái luật lệ mà nhằm siết chặt lại cái luật về đầu tư đó anh, và buộc và là những cái người mà ngoại quốc hoặc là những người mà tạm trú phải xin giấy phép và có những cái điều kiện để mà chỉ mua được có một số cái bất động sản mà thôi đó anh, tức là residential estate. Dạ.
Dạ vâng, xin anh cho biết thêm chi tiết, ví dụ như là nếu người ngoại quốc không phải là thường trú nhân thì luật mới này áp dụng ra sao thưa anh?
Thưa anh, thì nói một cách tổng quát thì tất cả nếu mà mình người ngoại quốc, kể cả nếu mà họ mua qua dạng công ty hay là trust, thì đó cũng có những cái điều kiện khác nhau áp dụng. Thì họ không phải là thường trú nhân của Úc, họ phải nộp đơn xin và được chấp nhận thì mới được mua nhà hoặc là đất để ở, tức là residential real estate ở Úc. Và họ chỉ được mua nhà mới cất thì không giới hạn là bao nhiêu căn, nhưng mà đó là không phải là nhà cũ mà được phá ra để mà xây lên nhà mới. Thì cũng xin lưu ý ở đây là nếu mà mình một cái giấy phép mình xin để mà mình mua đó là chỉ áp dụng cho một cái căn nhà mà thôi. Và nếu mà mình mua nhiều căn nhà thì mỗi cái là mình phải xin một giấy phép, ngoại trừ nếu mà mình mua thẳng qua những căn hộ mới trên mà qua nhà thầu xây cất mà họ đã có sẵn giấy phép để mà bán cho những người ngoại quốc thì là chúng ta không cần phải xin giấy phép riêng biệt. Ngoài ra đó thì nếu mà thông thường là mình cũng có được quyền để mà mình xin phép để mà mua đất để mà xây nhà, với điều kiện là các cái căn mà mình xây trên nó được phải hoàn tất là trong vòng 4 năm kể từ ngày mà mình được chấp nhận mua đất, và mình phải nộp cái giấy chứng minh là cái nhà đó đã hoàn tất trong vòng 30 ngày sau khi mà đã hoàn tất. Và người ngoại quốc cũng được quyền mua nhà cũ để mà xây lại nhiều căn hộ khác nhau, chứ không được, thí dụ như nếu mà mình mua căn nhà cũ mình đập ra mình xây lại căn nhà mới thì là cái đó không được phép. Mà mình phải, ví dụ mình mua một căn nhà, miếng đất lớn mà có căn nhà ở trên đó thì mình có thể mình đập ra để mà mình xây nhiều cái căn hộ khác nhau thì là được chấp nhận đó anh. Và với cái điều kiện đó là mình phải là, tức là mình không được cho mướn trong cái lúc mà mình chờ đợi để phá bỏ hoặc là xây lại trong vòng 4 năm. Và chúng ta phải nộp cái giấy chứng minh là căn nhà đó đã hoàn tất trong vòng 30 ngày khi mà hoàn tất. Và sau cùng là cái người ngoại quốc sẽ không được cấp giấy phép để mà mua nhà cũ để ở, như là nhà nghỉ mát hoặc là cho mướn, ngoại trừ là trong trường hợp nếu mà có cơ sở làm ăn ở Úc và mua để mà cho công nhân viên ở, và trong đó thì cũng sẽ có những cái điều kiện để áp dụng đó. Dạ.
Dạ vâng. Thưa anh, với những người là tạm trú thì làm sao thế anh?
Dạ thưa anh, thì nói một cách tổng quát thì những người mà tạm trú, tức là temporary residence, thì cũng phải xin phép qua cái hội đồng đầu tư nước ngoài, tức là Foreign Review Investment Board, và phải được chấp nhận thì mới được mua nhà hoặc đất ở Úc. thì các điều kiện để mua đó thì cũng giống như là người ngoại quốc, nhưng mà có phần dễ dãi hơn là người mà ngoại quốc. Thí dụ như đó là những người mà tạm trú thì được mua một căn nhà cũ để ở trong thời gian mà tạm trú ở nước Úc, với điều kiện là căn nhà trên là căn nhà chính của cái người tạm trú và phải dọn vào ngay khi mua xong, không được cho mướn hoặc là share phòng và phải bán trong vòng 3 tháng nếu các căn nhà trên không còn là căn nhà chính của người tạm trú ở nữa đó.
Dạ vâng, dạ, thưa anh còn cái điều kiện gì nữa không ạ?
Dạ, dạ thưa anh thì thông thường thì như chúng tôi trình bày đó là khi mà mình muốn mua một cái nhà hoặc là đất thì là mình phải xin cái giấy phép trước, rồi sau đó thì đó là mình sẽ mình mới được mua. Nhưng mà tại vì nhằm cái đơn giản quá dễ dãi cho những cái người mà tạm trú đó thì họ sẽ chấp nhận là cho mình xin phép trước để mà mua một căn nhà và dùng cái giấy phép đó để mà mình tham gia vào các buổi đấu giá, để mà được tham gia đấu giá để mà mua cái căn nhà đó. Tại vì nhiều khi mình đi tham gia những cái auction đó mình đâu có biết căn nhà nào mình phải mình mua mà mình xin phép được trước được, do đó họ dễ dãi cái phần đó ra.
Dạ vâng, dạ thưa anh thì ai được coi là người tạm trú thưa anh?
Thưa anh thì cái người tạm trú được định nghĩa là người mà được phép sống tạm ở Úc, nước Úc này trên 12 tháng. Không cần biết là cái thời hạn mà nó dài bao lâu. Thí dụ như là du học sinh hoặc là những người mà làm việc có tay nghề, có visa để mà qua đây làm việc đó anh. Và những người mà được cấp visa tạm thời, tức là bridging visa để mà sống ở nước Úc và đang chờ mà cứu xét để trở thành thường trú nhân thì... cũng đó là những cái định nghĩa mà nói về người mà tạm trú đó.
Dạ thưa anh, một câu hỏi thêm đó, thưa anh, giả dụ như công nhân mà họ có tay nghề bằng visa 457 đó, dạ, họ sang đây rồi họ làm trong một cái khế ước mà hơn 12 tháng chắc cũng được phép mua nhà phải không anh, coi là tạm trú phải không ạ?
Dạ đúng rồi, đó là những người mà đó là tạm trú đó anh, tức là họ phải xin phép và được chấp nhận thì họ mới được mua nhà để mà, và họ có quyền được mua nhà để ở đó anh, làm căn nhà tránh của họ trong cái thời gian mà họ ở nước Úc này. Sau đó khi mà họ cái visa đó mà hết hạn mà họ phải trở về nước đó, là họ phải bán trong vòng 3 tháng. Còn nếu mà được thành thường trú nhân thì thôi. Dạ.
Dạ vâng. Thưa anh, làm thế nào để đăng ký và chi phí được cấp giấy phép mua bất động sản là bao nhiêu thưa anh?
Dạ thưa anh thì khi nếu mà muốn đăng ký thì chúng ta phải vào trang mạng của Foreign Review Board website để mà đăng ký. Và chúng ta cũng nên cẩn thận điền cho đầy đủ chi tiết và địa chỉ cái nhà mà của mình cho chính xác, vì những cái thay đổi có thể là bà tạo ra những cái chi phí thêm mà mình phải trả. Và chi phí mà để xin phép cho mỗi một căn nhà là 5.000 đồng, cho cái trị giá là dưới 1 triệu đồng. Và nếu mà căn nhà từ 1 triệu đến 2 triệu đó là sẽ là 10.000 đồng. Và nó cứ tăng lên, tức là từ 2 triệu đến 3 triệu là sẽ là 20.000. Và nếu mà 3 triệu tới 4 triệu thì sẽ tăng lên thêm 10.000 mỗi lần đó anh. Tức là cái căn nhà mà càng giá càng cao á là cái chi phí nó càng lớn. Dạ.
Dạ vâng. Đối với những người mà không tuân thủ theo luật anh vừa nói đó thì hậu quả như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh thì Sở Thuế được chính phủ giao cho nhiệm vụ là giám sát việc tuân thủ theo các điều lệ trên. Và nếu như có những cái vi phạm thì chính phủ cũng đưa ra những cái hình phạt thì cũng rất là cao đó anh. Thì ngoài hình phạt mà dân sự nếu bị phạt á, hiện nay là 10.800 đồng cộng với các chi phí đơn xin nếu mà đó là bị Sở Thuế phát giác ra đó anh, còn cái hình phạt hình sự tối đa là 135.000 cho cá nhân hoặc là có thể tù 3 năm.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh. Trước khi chấm dứt chương trình thì anh có những tin tức mới gì để nhắn gửi quý thính giả không ạ?
Dạ. Dạ thưa anh và quý vị thì trong một cái chương trình mà trong trước tháng 10 năm trước đó thì chúng tôi có thông báo đến quý vị là Sở Thuế sẽ có một cái chương trình viếng thăm các nhà hàng, quán cà phê và tiệm takeaway ở khu Box Hill, thành phố Melbourne. Thì hôm qua Sở Thuế cũng vừa thông báo cho biết kết quả của cái chương trình thăm viếng trên. Họ có đến thăm viếng là 130 các quán ăn và tiệm takeaway, quán cà phê ở cái vùng Box Hill. Thì có 5 cơ sở không đăng ký đúng luật, 31 cơ sở thì thiếu ít nhất là một cái tờ báo cáo hoạt động, tức là Activity Statement, 18 cơ sở thì có ít nhất là một cái hồ sơ thuế lợi tức hàng năm trễ hạn, và rất nhiều các cơ sở có máy tính tiền mà chỉ dùng để mà rút tiền mà thôi, chứ không đánh vào thu tiền mà vào thu vào đó. Dạ, thì Sở Thuế cũng cho biết là họ đã làm việc với các cơ sở trên và các đại diện khai thuế của họ để mà điều chỉnh lại những cái phần đó. Và cũng nhân đây thì họ cũng nhắn nhủ là chúng ta phải có những cái giấy tờ sổ sách nó chính đáng, đúng đắn đàng hoàng đó anh. Và một cái tin nữa là Sở Thuế cũng vừa cho biết là họ sẽ thu nhập các dữ kiện về Family Tax Benefit Part 8, Pay Parental Leave, Care Allowance và Medicare Payment từ Bộ Xã hội, tức là Department of Human Services, cho các năm tài chính 13, 14, 14, 15, 15, 16, để mà đối chiếu với các dữ kiện mà quý vị khai trong hồ sơ thuế của mình và coi những cái dữ kiện mà mình khai nó có đúng không đó.
Dạ vâng, anh vừa nói rằng chương trình viếng thăm các nhà hàng, quán cà phê và tiệm takeaway chỉ diễn ở Bốc Siêu, còn không biết ở trên New South Wales này, tiểu bang khác với Victoria có như chương trình như vậy không? Chắc là anh đến để xem sổ sách cho phải đi uống cà phê, đi ăn ở trong đó không anh?
Dạ thưa anh, thì theo như chỗ chúng tôi được biết thì mà năm trước nữa đó thì đó là Sở Thuế cũng có đến những cái khu khác nhau ở toàn quốc đó anh. Thì có một lần là ở Haymarket ở New South Wales và sau đó thì những cái vùng khác nhau để mà đến, để mà thì đầu tiên là họ nói là cái mục đích chính là để mà chỉ dẫn, để mà có cái cơ hội để mà giáo dục chỉ dẫn cho các những cái người mà làm business biết được những cái luật lệ và những cái cách thức để mà làm cho nó đúng đó anh. Đó là cái mục đích chính. Nhưng mà dạ thì nếu mà có những cái gì mà sai trái thì họ sẽ yêu cầu mình điều chỉnh lại, hoặc là mình là điều chỉnh lại và sau đó họ có thể họ đến họ kiểm tra.
Dạ vâng. Chắc là không phải bị phạt cái gì không anh ha. Đâu phải bị phạt tại chỗ phải không ạ?
Dạ thưa, thì mình theo chỗ mình biết á, thì là cái những cái chương trình như vậy đó là để mà giáo dục là tránh. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc rất nhiều. Thì thưa quý vị, trước khi chấm dứt chương trình một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn quý đồng hương đã lắng nghe chương trình thuế vụ hôm nay. Nếu có những thắc mắc gì về đề tài chúng tôi vừa trình bày, hoặc là có những đề nghị về đề tài cho các chương trình về sau nữa, thì vui lòng cho chúng tôi biết qua số điện thoại là 0421 833 888, xin lặp lại là 0421 833 888, hoặc gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ là logtax, xin đánh dần là logtax@bigbond.com. Xin hẹn quý khán giả cũng vào giờ này chủ nhật tuần sau và xin kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ xin kính chào anh Phan Bách và xin kính chào quý khán giả của đài SBS và xin hẹn tuần sau. Dạ.